Chương 3. Ngày hôm nay và có thể mãi mãi sau này, không ai còn xây nhà kiểu nhà như nhà ông Đồ Khang ở hồi ấy. Năm sân nhà xây lập cỏ chanh và lá mía lùn tịt khiến ai đã gọi là người lớn vào nhà đều phải cúi. Ba mặt và cửa của hai gian buồng xây kín như bưng. Ngày cũng như đêm phải cầm đèn, cầm đóm mới khỏi vướng vấp, va đập. Gian bên phải đựng chum vải, vò, lọ, đồ ăn tức đựng và một cái sào tre treo dọc tường oằn xuống bởi đủ loại quần áo lẫn với bao tải và chiếu rách. Gian bên trái là buồng vợ chồng thằng Sài. Nhưng từ nửa năm nay, từ khi bà Đồ kêu khó thở dọn xuống bếp để vợ chồng thằng Sài ở đấy, thì chưa một lần nào Sài quay mặt nhìn vào phía cửa buồng ấy. Nó không chê vợ nữa. Chuyện đó không hoàn toàn do sự ép buộc của ông Đồ, cũng không hẳn là sợ chú và anh đen nẹt. Nó lo đến vai trò gương mẫu của một liên đội trưởng, nhất là khi được trở thành đội viên tháng 8 đầu tiên của xã. Nó rất sợ tiếng xì xào bàn tán ở bất cứ chỗ nào của người lạ cũng như người quen. Thành ra, nó chỉ yêu vợ ở chỗ đông và bằng sự im lặng. Nghĩa là trước đám đông, dù chỉ là ba người, nó không được nói, không được làm việc gì để người ta nhận thấy giữa nó và vợ có sự hụt hạc. Nó vẫn phải đi với vợ, đội, đĩa xôi, đĩa thịt, bát canh bí đến nhà bố mẹ vợ ngày Tết và vẫn phải thưa thầy mẹ nhân ngày xá tội vong nhân, vợ chồng chúng con có chút lòng thành. Cả bố mẹ, anh chị, cả họ hàng nội ngoại nhà vợ đều thỏa mãn về vợ chồng thằng Sài đã yêu thương nhau, vẫn đi với nhau. Riêng chỉ có Tuyết, cô gái của dòng họ Hoàng ấy, là biết rõ thân phận mình. Đã sang tuổi 17, cái tuổi dậy thì của người con gái, mỗi ngày như trông thấy cái cơ thể dồi dào sức lực của mình cứ phồng lên, cái lớp da mịn màng của mình cứ mát mẻ mà êm ái, căng đầy lên, đã thấy khao khát đến cháy khô đôi môi đỏ mọng trước những cái nhìn đăm đăm của người con trai, đã thấy phập phồng chờ đợi, mỗi đêm nghe thấy tiếng chân chồng chạy về nhà. Nhưng không, những lần vẫn đi với nhau, Sài thường chạy đi trước hoặc tụt lại thật xa. Khi đến gần cổng nhà ấy, Sài mới chạy dấn lên để cùng vợ đi vào cổng. Và sau khi nhắm mắt, nhắm mũi nói xong cái câu ông bà Đồ bắt học thuộc, Sài xin phép bận đi gọi họp, đi báo anh phụ trách, đi thu tiền nguyệt phí. Bao giờ Sài cũng tìm cách rời khỏi nhà ấy nhanh chóng. Còn ở nhà mình, Sài cũng tìm cách ăn trước hoặc ăn sau. Bắt đắc sĩ có phải ngồi ăn cùng một lúc, Sài cũng không ngồi cùng một phía, không ngồi đối diện với Tuyết qua đầu nồi, không nhờ xới cơm. Và bát tương nào Tuyết đã chấm thì nhất định Sài phải tìm bát rót tương khác, chấm riêng. Tất cả những trò ấy, ông bà Đồ biết cả, tìm cách uốn nắn cả, nhưng Sài vẫn có cách để làm theo ý mình. Bảo mãi không được, chuyện đó coi như là chuyện trẻ con không chấp. Suy chỉ có việc ở của hai đứa, ông bà Đồ vẫn còn khổ sở. Thằng Sài hãy tối, đêm nào đi họp về, nó cũng túm lấy áo bạn, đợi khi mẹ mở cửa ra đón, nó mới buông bạn ra. Nhưng ngủ với mẹ ở dưới bếp bị đuổi, chạy lên nhà chui vào ngủ bên bố cũng bị đuổi. Nó nằm lăn ở tràng kỷ, nằm đấy cũng không được, nó ra sân đứng, gục đầu vào cái gì đó mà ngủ. Có sáng dậy, bà Đồ thấy con ngồi dưới sân, gục đầu lên thềm nhà nằm, bà ứa nước mắt, kéo con vào sườn mình, và đến tối, nó đi họp về lại cho nó ngủ cùng. Được dăm ba hôm, lại phải đuổi nó. Cũng có lần, phải vào buồng vợ, nó đứng nấp sau cánh cửa, đợi bố mẹ đi ngủ, nó lại rón rén bước ra. Lần căng thẳng nhất cách đây mới 10 ngày. Đợi cho nó đi họp về, ông bà Đồ bắt con vào buồng rồi khóa cửa lại. Suốt năm đêm như thế, thấy yên ắng, chắc là chúng nó quen hơi nhau rồi. Nào ngờ đến đêm thứ 6, khi bà Đồ khóa cửa định quay ra, thì con sâu thì thào gọi bà mở cửa. Cô chạy xuống bếp khóc và xin nằm với mẹ để anh Sài lên giường kèo cả năm đêm vừa rồi, anh ấy nằm dưới đất. Tất cả những chuyện đó đều không hề vỡ lở ra ngoài. Bởi vì với Tuyết, dù cô đã mong đợi và sẵn sàng ở tư thế của một người làm vợ, nhưng cô là người con gái chưa quen mùi đàn ông, chưa có một thói quen như một sự nghiện ngập phải cồn cào điên loạn khi không có nó. Hơn nữa, với làng xóm, cô vẫn có một người chồng, vẫn đi với nhau. Cô hãnh diện với nó, sống với tất cả sự chấp nhận của lòng tốt. vun vào của xung quanh, của sự mong mỏi của người thân thiết và của cả chính mình. Chỉ cần nghe một câu tán tụng, một sự gán ghép, một lời nhắc nhủ có dính líu đến tên Sài và cô, đến nhà em và anh ấy là cô thấy bừng nóng khắp người, nhâm nha sự sung sướng ấy đến hàng tuần, hàng tháng. Còn ông Đồ vẫn là người quyết liệt nhất trong sự yêu thương của vợ chồng Sài thì cũng không thể làm gì ồn ả được nữa. Thứ nhất, ông vốn là người hiền, ngoài sự nghiêm mặt bắt con cái, giấy sách phải giữ lấy lề ra. Bản thân ông ăn gì cũng xong, ngủ đâu cũng được. Xưa kia, trong làng, ngoài tổng, ai cho con đến học có trả công hay không cũng đều nghi nhau. Đứa giỏi ông trọng, đứa dốt ông thương. Đến bây giờ, vẫn có người làm nhà hay ma chay, xa hạp mấy chục cây số, cũng mời ông đến cho chữ câu đầu, câu đối, chữ thêu chướng. Ông không bao giờ ngần ngại từ chối. Thứ hai là trong đời, có nhẽ ông chỉ một vài lần nổi nóng như chuyện đuổi thằng Sài mấy năm trước. Sau lần ấy, ông thấy xấu hổ với dân làng. Vài ba tháng sau, không dám ra khỏi nhà. Cuối cùng, ông tin chắc không đợt nào ông Hà, thằng Tính và các đoàn thể người ta lại cho thằng Sài bỏ vợ, trừ phi nó là thằng ăn càn nói bậy. Nhưng thằng con ông, nó biết chí thú học hành. Ông tin mai kia nó lớn, mọi việc sẽ đâu vào đấy, thành thử ông không bó buộc nó cách cao cho việc này như trước đây. Nhờ thế, cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ cứ êm ả chui đi. Chỉ riêng Sài, âm thầm cay đắng, không thể kêu ca, không thể giải bày. Người ngoài, khen cô Tuyết càng lớn càng xinh xa, mặt mũi cứ tròn vành vạch như mặt trăng. Sài lại thấy đôi khi bất chợt nhìn thoáng qua, chứ có bao giờ dám nhìn lâu, cái mặt ấy trông chảy ra phèn phẹt như mẹt bánh đúc. Người ta bảo cô Tuyết khỏe mạnh, chắc chắn làm ăn đâu ra đấy. Sài kỹ bụng, có khác gì cái chính đựng đỗ sống. Người ngợm mỗi khi chạy trông cứ như lăn. Người ngoài bình phẩm hiếm người hiền lành như cô Tuyết, Sài cho đấy là loại người ngu, cả ngày không mở mồm nói nổ một câu. Không phải thế, cô bé chẳng có tội tình gì và cũng không đến nỗi nào. Thả ra, nếu được lựa chọn, được tìm người ưng ý, cô có thể lấy khối người. Nhưng bố mẹ đã gả bán cô cho nhà ông Đồ. Cô đã là gái có chồng, cô không ăn đổ, làm vỡ. Không trai trên, gái dưới, không ai có quyền đuổi cô đi khỏi nhà này. Nhất là bây giờ, Sài đã là liên đội trưởng, được đi cắm trại và nhận phần thưởng thiếu nhi ngoan và học giỏi nhất huyện, thì không thể nào đuổi cô đi để tự anh ta trở về tay trắng. Hiểu rõ cái thế của mình, nên đôi khi thấy Sài nằm đất, nằm hè, đứng bờ, đứng bụi mà ngủ, Tuyết cũng thấy tội. Nhưng nghĩ lại, anh có tự hành hạ mình đến đâu và đem sao kề vào cô cũng không đi kiêm hả? Làm sao lại không yêu nhau để cô chăm chút cho mà học hành và có vợ có chồng đầm ấm vui vẻ, việc gì phải khổ sở như thế? Bạn bè cùng tuổi với cô ở làng này, bao nhiêu đứa có con, có đứa sắp hai con rồi. Cô bé đã tìm ra chỗ yếu của Sài. Sài đành chịu số phận hầm hiu để cho mọi người, cả người thân thuộc lẫn kẻ sừng sưng đều hài lòng vì cậu không chê vợ. Nhưng thực sự thì đừng ai bắt, ngay Sài cũng không tài nào bắt mình phải nói cười, phải làm lụng, phải ăn uống, phải sai bảo và đi lại với cô ta được. Từ 6-7 tháng nay, Sài đã phải sống thành hai con người. 14 tuổi đầu đã phải sống hai cuộc đời, thật và giả. Ban ngày, chỗ công chúng là con người giả, sống cho vừa lòng mọi người, yêu vợ. Ban đêm, khi có một mình, là con người thật, không thể nào chung sống với con người mình ghét bỏ từ đầu đến chân. Thành ra, bất kể lúc nào, bất kỳ ai có hỏi Sài có yêu vợ không, Sài sẵn sàng nói như cái máy, có. Nhưng đêm đêm đi học về, có ai cầm dao, dọa xiết, cũng không thể bắt Sài leo lên cái giường ở buồng bên trái nhà. Dù có len vào đấy, thì cũng không ai có quyền kiểm soát cái khoảng tự do cuối cùng của tình cảm và quyền làm người của Sài. Sài cứ cố dồn sức lực, cố gồng mình lên, để cái phần sống ở chỗ đông người, chỗ ban ngày được khen ngợi trầm trồ. Còn ban đêm, với riêng mình, nó tự giết đi những sao xuyến thèm khát, một hạnh phúc thực sự. Nhưng khốn khổ thay, Sài cũng là một con người không thể nào triệt hạ được tình yêu khi con người đang sống, đang khao khát sống bằng sự dồi dào của mình. 4 năm sau, khi Sài bước sang tuổi 18, tuy tốt nghiệp lớp 7 trường huyện và đỗ vào lớp 8 của tỉnh, nhưng anh lại bỏ về làm trưởng ban phụ trách thiếu niên xã. Năm ấy, vỡ đê bối, làng Hạ Vị bị thiệt hại chưa từng thấy. Sau trận lụt, chuyện của Sài còn to hơn chuyện vỡ đê bối, còn cuốn hút mọi người hơn cả sọc nước vỡ cuốn mất 17 ngôi nhà của thôn Cam Bồi. Với riêng Sài, có thể đây là một điểm vỡ ra của những năm tháng chấp phá, gượng gạo chăng? Ai sẽ là người ủng hộ Sài dù đó là sự nhen nhóm, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định của Sài. Anh đã có một quyết định dũng cảm, vậy mà biết đâu chính nó lại là sự hèn nhát. Đã thành lệ, từ giữa tháng 6 ta, khi trời nắng đến mức nước trong giếng, trong bể, trong chum vải như cũng luộc chín đám rêu khiến nó nổi váng lều phèo trên mặt và sông bão sẵn sàng nổ ra từ giữa cái oi ả nồng nặc, thì làng phải gấp rút chuẩn bị đối phó với mùa nước lụt. Người ta bắt đầu pha tre, mua nứa, đi chợ dầu, chợ cháy, mua sơn. Mỗi nhà phải cố chạy vậy để có một chiếc thúng câu. Những người cuốn vó bè đánh lưới thả giỏ, đi chợ cống, chợ hồi sắm sửa đồ nghề. Trẻ con mua sậm, mua thời, uốn lưỡi câu. Người già chẻ lặt các gác bếp đánh con sỏ, con nín sẵn sàng bắn gác. Đàn bà dỡ đống xi ngô ở đồng, nhổ hết cây đỗ cánh về đánh đóng ở đầu nhà. Sự chuẩn bị vừa hốt hoảng lo sợ, vừa háo hức mong chờ, niềm vui và nỗi buồn xô bồ cầu thả đang bừa bộn ngột ngang, thì nước sông đã ăn lên lem lém nuốt chừng cả cánh bãi xanh non mênh mông lúa lốc và vừng. Những ngày mưa ngô ảo đến ảo đi như một thứ trò đùa dai dẳng. Những đêm chớp nháy liên hồi ở trên trời đàng đông gọi nước lên nhanh như tát, chả mấy chốc mà tràn vào làng. Tiếng trống thúc ngũ liên, tiếng loa hối hả suốt ngày đêm mà gọi người lớn đi hộ đê quai, giục trẻ con, người già, châu bò, lợn gà chạy vào đê chính. Nồi niêu chăn chiếu, các lên sàn, nhất thiết mỗi gia đình phải xây ngô lấy lõi đủ 10 ngày ăn. Làng quay cuồng, mù mịt trong nỗi hoảng loạn. Riêng bà Đồ Khang gần như mấy ngày đêm qua không hề được ngả lưng. Thằng Sài đi túc loa khản đặc cả cổ, chạy ngược chạy xuôi hò hét, khiêng vác khắp làng khắp xã, không thèm nhìn nhận đến nhà. Còn Tuyết đi hộ đê, còn ông Đồ chỉ quay ra quay vào với vài cây cao ương mới nhú mầm, không biết cắt lên đâu. Mọi việc từ đánh lại đống cây ngô, san vỏ tương để bê đi gửi, đóng bè cho mẹ con nạ chó, làm các đặt ổ gà đẻ, đến đào hố chôn phân so, xúc ngô gỗ đi gửi, bó buộc quần áo, chiếu chăn, xanh nồi bắt đũa, lọ nhớn, lọ bé, chai to, chai nhỏ, thôi thì đổ hết lên đầu bà. Chỉ có bà, như một con ở của cái nhà này, chỉ có bà phải ăn, phải dùng những thứ đó, nên bà lo chứ ai ngó ngàng đến. Thằng Sài mà vác mặt về đây, bây giờ thì không yên được với bà. Nhưng thằng Sài không về. Đến quá nửa đêm, đê quai vỡ ở chỗ kia đa còng, cách đầu làng đến 100 cây số mà nghe tiếng nước ầm ầm xung chuyển như bom. Tiếng kêu la chuyển đi rùng rợn, thảm thiết, lạc nọ díu vào làng kia, tiếng kêu như ong, hàng mấy giờ đồng hồ vẫn chưa thấy nước chảy đến. Lúc ấy thằng Sài chạy về đứng ở đầu nhà, hỏi, thầy mẹ đã chạy hết mọi thứ chưa? Bà Đồ quất đến lặng đi, chỉ chờ nó bước vào sân là sẽ chết với bà. Nhưng nó lại biến mất hút rồi. Không chút được nỗi bực sọc cho con trai, bà quát con sâu và chồng, cả nhà cuống quýt gánh đội ôm vác mọi thứ chạy lên đê quai. Trong khi đó, Sài bế trẻ con đội ngô ôm quần áo hết nhà này đến nhà khác và cũng chạy lên đê. Nước đã tràn về ào ạt như gió, trong chốc lát cánh đồng lởm chởm mấp mô đã trắng băng. Tiếng kêu xé lên, tiếng quát tháo của các xóm phía trong gấp gáp. Sài chạy trên mặt đê gọi loa yêu cầu thanh niên dẫn chuối bơi vào đồng cứu bà con chưa chạy kịp. Chạy khắp lượt gào trong chiếc loa sắt tây, rồi sang bên kia sông nhờ đoàn xà lan sang cứu người, cứu của. Đêm ấy, Sài cùng các công nhân chở hết người chưa chạy kịp trong các xóm, xong lại chở nốt người, lợn gà, châu bò đã chạy lên đê, quay vào đê chính. Chuyến cuối cùng, họ rà từ đầu làng đến cuối xã, nhưng không còn gì, anh cởi quần Sài cuốn lên đầu, nhảy xuống bám vào đoạn chuối nổi mập mờ ở cạnh. Anh chỉ cần bơi 50 mét đã tới nơi anh định tới. Đó là cái cầu nhà Tổng Lợi. Phía trên lối ra vào, nó xây thêm một tầng nữa. Tầng ấy và sân thượng dùng làm nơi canh gác của Hương Dũng. Tộc Lợi chạy đi nam tòa nhà của nó, ta tịch thu làm trường học và một nhà ngang tạm thời làm trụ sở ủy ban xã. Còn cái cổng được rào lại, phía trong đựng đầy rác rưởi, phân rơi, phân chuột và cóc nhái chết đã khô đen. Đã nhiều buổi chiều và đêm sáng trăng, Sài bí mật leo lên đây học hoặc trốn nhà lên ngồi một mình để đỡ phải nhìn thấy con bé ấy. Nhờ thế, không cần vào bên trong, bám vào gờ từ ngoài, anh leo ton tót lên sân thượng, bước đến nơi quen thuộc, Sài còn thích thú hơn cả về nhà mình. Trời gần sáng, trăng vẫn vàng vạc. Năm nào cũng thế, khi nước đã tràn vào đồng là lúc chấm dứt những ngày mưa, trời trở nên quang đãng khô sáng. Trên thì trăng sáng, dưới cũng chỉ thấy một màu nước trắng lặng minh mang. Đã mấy đêm nay chạy vạy vất vả, Sài thèm ngủ đến nỗi vừa ngả mình xuống, anh đã ngủ rất say, ngủ ngay khi đang ngửa mặt ngắm ánh trăng vàng vạc về sáng. Khi anh tỉnh dậy, mặt trời đã chích sang tây, ánh nắng đốt vào khuôn mặt nằm nghiêng khiến anh vừa mở mắt ra đã thấy tối sầm lại. Cả nền xi măng, cả quần áo đắp lên người nóng rẫy, không thể nằm tiếp được nữa. Phải một lúc lâu anh mới như tỉnh, mới tin vào mắt mình khi nhìn thấy nước đã mấp mé mái của những nhà cao. Những nhà thấp đều đã ngập lưng mái, những vườn chuối tiêu cũng ngập ngùm từ bao giờ. Những rặng tre treo lơ lửng vô số túi bọt bong bóng của ảnh ương và kiến kéo nhau vón thành từng ngấm dài đỏ ối như đường ranh giới trên ngọn tre. Một con gạp mái không hiểu của nhà ai đang từ nóc nhà ủy ban bay vọt lên, bay quá đà, phải gắng gượng chới với mới bám được vào tàu cau. Nó lẩy bẩy khó nhọc mới lần tới sát bẹ nẹp vào đấy nằm một lúc lâu lâu. Cái đuôi cong vớn lên rồi cụp xuống, một quả trứng lộ ra rơi tõm xuống nước. Con gạp mái không hề biết mình đã đè vào trống không, nó chỉ còn nhớ một thói quen lạc cục tác, một cách hốt hoảng như có ai đuổi bắt và vội vã bay lao vào bụi tre đầy gai góc rắn rết. Ngồi một lúc, anh quyết định phải đi kiếm cái gì ăn, biết đâu mình chả phải ở đây vài ba ngày nữa mới có thuyền thúng qua lại. Anh vo tròn bộ quần áo dài, nhét vào khe tường, nhào xuống ngâm mình trong nước đặc sánh phù sa. Anh có cảm giác đang ở trong một bể nước làm kem sắp sửa đông lại. Khắp người thấy khoan khoái, tưởng sức này có thể bơi độ hơn 3 cây số vào tận đê chính còn thừa. Về đến nhà mình, nhảy lên đầu hồi quanh quẩn mãi, anh không tìm được lối vào nhà. Định dỡ mái chui từ khe đòn tay xuống, anh chợt nhớ trong nhà không có gác. Mọi thứ gửi ở nhà anh cả và hàng xóm hết rồi. Đến nhà anh cả, nước mới ngập đến lưng chừng nhưng cửa khóa buộc, không thể vào nổi. Sài dỡ chanh chui vào sân bếp, bếp cũng sạch trơn, chỉ còn một sảng khoai lang mới luộc để ở quá xa. Chắc chắn là khoai lang mới luộc tối qua, đổ ra, gác lên đây cho nguội không kịp ăn và khi chạy bỏ quên, Sài đu mình lên quá sang, ngồi ăn chưa hết một củ đã nghẹn tắc lại. Khoai bở và anh lại ăn ngấu nghiến, làm sao chả bị nấc. Anh mỉm cười về sự tham lam vội vã của mình, rồi phương tay xách luôn cái ấm đất thung treo ở tường. Nhét đầy ấm, vẫn chưa hết một nửa chỗ khoai, anh xà phóng luôn chiếc quần đùi buộc túm lại, trở về chỗ cũ trên cổng. Anh đặt khoai một góc, lấy ấm múc nước, dựa nghiêng vào bờ tường, đợi lắng. Vắt nước quần xuống nền xi măng cho đỡ nóng, rồi đổ lên đầu, một công đôi việc. Vừa che nắng vừa mau khô, một mình một gian sơn không hề phải che giấu đậy điện. Chợt có tiếng lao xao, anh nhìn ra phía cánh đồng nước giữa mênh mông nổi linh đênh những đống cây ngô, cây đỗ và những mảnh chanh, những cây đòn tay, cây xoan, cây chuối, đám bèo và rác rưởi lù lù trôi đầy mặt nước. Sài thích chiếc đò ngang đang hướng mũi về phía mình, vội vã mặc quần áo, chưa kịp vuốt mái tóc cứng quèo chưa khô, anh chui xuống tầng lô cốt đầy rác và các thứ khác. Chỗ con đò đã áp mạn vào đấy. Hương, cô bé duy nhất trên đò, không xấu nổi sự mừng tuổi. Trời ơi, anh Sài, đi sang bên kia sông với tôi đi. Có việc gì đấy, Hương? Sang chỗ anh trai tôi chơi, sáng mai về. Thôi, có lẽ Hương đi, tôi ở đây đợi lát nữa có đò vào trong ấy luôn. Hay là Hương lên đây chơi, đợi thuyền ra tôi đưa Hương đi. Có lâu không? Chưa biết, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Đang chần chừ, một anh lái đò giục Hương định thế nào, quàng lên để họ còn về đón khách. Hương hỏi, nhưng có đò thật chứ? Nếu lỡ, Hương có dám ở đây chơi không? Nói xong, câu bóng sau ấy, mặt Sài đỏ bừng, hơi cúi. Hương lướt nhanh đôi mắt to, rất đẹp và thông minh nhìn Sài, hai má ửng đỏ. Cô cũng mỉm cười, hơi cúi. Một trong hai người lái đò khuyên, cứ ở đây chơi, lát nữa thuyền thúng lại trả đây. Hương hơi ngần ngừ, rồi trả tiền, cảm ơn, một tay giữ túi xếp và nón, tay kia sơ ra cho Sài kéo lên. Khi con đò đã đi xa, cả hai người cùng nhìn chăm chú, như thể mình là người phải lo lắng cho số phận của nó, sắp phải ra giữa dòng sông cuồn cuộn sóng dữ. Biết mình im lặng là vô lý, nhưng cổ họng cứ khu cứng lại, Sài không biết nên hỏi chuyện gì, nói gì với Hương bây giờ. Hương là cô bé ở xã phía trong con đê chính, nơi vẫn quen gọi là Nội Đồng, nơi hàng mấy đời nay người làng bãi ăn thuê làm mướn, nơi đêm đêm những năm lên 9 lên 10 sẽ đã vác vồ chạy theo người lớn vào ngồi rúi rụi vào nhau trên mặt đê hóng đợi người ta đến mướn. Cái nơi ăn trắng mặc trơn ấy, con gái đẹp đã thành câu ngạn ngữ, trai tổng thái, gái tổng ninh. Cái tổng bái ninh mà trung tâm là làng bái ninh, có chợ bái sầm uất hơn cả phố huyện, con gái trăm người như một trắng, thon thả và ăn nói dịu dàng như người trên tỉnh. Sài gặp Hương ở năm đầu tiên của trường cấp 2 toàn huyện. Nói đúng ra, bốn huyện mới có một trường cấp 2, đi học lớp 5 thời ấy còn oai vệ hãnh diện hơn, quan trọng hơn và hiếm hoi hơn đi nước ngoài học phó tiến sĩ bây giờ. Sài là niềm hãnh diện duy nhất của xã Hạ Vị lọt lên được lớp 5. Nhưng khi đến đấy, với bộ quần áo, cánh nâu, đội nón, chân đất và một chiếc túi xếp đã vá hai miếng của anh tính cho, Sài thấy mình chơi chẽn trước tất cả các bạn trắng trèo, đi cuốc, đi giày, đi dép, mặc quần áo phăng, áo trắng, áo len, áo khoác, đội mũ các kiểu. Con gái cũng mặc áo sơ mi cặp tóc, răng trắng, Sài nhìn họ như nhìn vào ánh nắng mặt trời, vừa rực rỡ lấp lóa, vừa chói chang, phải tìm cách quay đi. Ngày khai giảng, Sài xếp hàng đứng sau cùng, phía trước anh là cô bé tên Hương. Thầy chủ nhiệm vừa đọc đến tên cô ta, cả trường đều quay nhìn cô đi từ tốn và tự tin vào hàng. Cô ta có thấp hơn, Sài là khác, nhưng đi quốc cao mà Sài lại đi chân đất. Thành ra, đứng chào cờ, Sài chỉ nhìn vào cái gáy nõn nà của cô do hai hàng tóc rẽ ra cặp gọn ghẽ thành hai mảng đen mướt chùm xuống hai bờ vai. Ngày thứ nhất của năm học mới, Sài đã tìm cách tránh xa cô ta chỉ vì một lẽ đơn giản. Cho đến hôm ấy, Sài mới thấy một cô con gái đẹp như thế mà Sài lại là thằng bé quê mùa đã có vợ. Cả ba năm học cùng lớp, Sài ngồi bàn đầu tiên bên trái, còn cô ta ngồi bàn cuối cùng bên phải. Không bao giờ Sài nhìn xuống phía ấy, ngay cả khi cô ta lên bảng Sài cũng không nhìn. Lớp của Sài năm nào cũng đứng nhất trường, vì trong đó một lý do có lẽ là quan trọng nhất, thầy nào già cũng hay, cũng tận tình sẵn sàng vất vả ngày đêm vì học trò. Mãi sau này, khi đã có thể coi nhau là bạn bè, anh em, Sài mới biết cả 11 thầy trong 3 năm học ấy đều bảo vào lớp của cậu, thực ra mình chỉ giảng cho một người. Sài biết người đó là ai chứ? Mỗi khi bước đến lớp cậu, mình rất thòm sợ và không có gì buồn tẻ hơn nếu sợ ấy vì sao đó mà cô bé vắng mặt. Tất nhiên, thầy nào cũng nói, còn một người nữa là niềm tin, là chỗ tựa khiến không thể lơ là cầu thả, giáo án và giờ giảng của mình. Người ấy là Sài. Nhưng Sài không muốn và biết là không thể xếp sự hấp dẫn của anh ngang bằng với sắc đẹp của Hương. Hơn nữa, anh chỉ giỏi tự nhiên, các môn tự nhiên của anh cùng với ba học sinh của các trường khác được coi là xuất sắc nhất tỉnh. Hương rất ý thức được sắc đẹp của mình. Nhưng cô vào loại học giỏi, cô kiêu kỳ nhưng sẵn sàng giúp đỡ bạn học kém. Tính tình kiên quyết, đến tàn nhẫn và ngay cả những lúc ấy vẫn thấy có duyên. Thấy cô ta càng đẹp thêm lên mỗi khi tức giận và quyết đoán một việc gì đấy. Ít nói, nhưng chàng trai nào định nói gì cô đều mỉm cười và đôi mắt cũng cười như bảo, anh bạn ơi, thôi nói chuyện khác thì còn có thể ngồi được với nhau. Riêng có Sài là cô mến. Nhưng cả Sài và cô đều cố cương lên một cách không cần thiết. Qua những người làm thuê trong xóm từ mấy năm trước, gia đình cô đã thương tình cảnh một anh Sài nào đó học rất giỏi phải sống ép buộc vì một lời hứa hẹn của bố mẹ. Không ngờ đến nay cô lại cùng học một lớp với Sài và thấy Sài vừa thông minh vừa cần cù đến thế. Hương rất thích cái tính chân thật, rụt rè của Sài. Anh ta chỉ có đi một mình để học, hoặc bạn nào đi cùng thì phải cùng học với anh ta. Hương tiếc mình bỏ phí đoạn đường đi về, song cô lại không kiên trì học được như thế. Cô còn biết sáng sáng, Sài phải dậy từ 3 giờ để học và nấu cháo đột ngô hoặc khoai lang, ăn xong bỏ vào túi rết vài ba củ khoai rồi chạy đi. Cả khi đi và về trên đoạn đường 10 cây số, Sài học từng bước. Lúc tối thì chậm, nhớ lại bài cũ, lúc trời sáng giờ sách học bài mới. Chiều về, chỉ có một bát canh bánh đúc ngô rồi đi họp, đi làm công tác đội đến tận khuya. Khi có thể ngủ yên lại, phải trốn chạy lần tránh, nằm đất, nằm hè để khỏi vào với vợ. Nghĩa là chuyện xảy ra ở nhà Sài, các bà đến làm thuê ở làng Bái Ninh đều kể và có phần thêm bớt cho ly kỳ hấp dẫn. Ai cũng bảo, nếu thằng bé ấy nó được ăn uống đầy đủ, không bị cấm đoán, quát nạt, thì còn sỏi đến đâu. Hương và hai cô bạn ở huyện khác về nhà cô trọ để cùng học với cô, ngày nào đến Cốc Đa Phú Hòa cũng ngồi nghỉ để ăn mía và cắn hạt dưa. Họ ngồi ở đấy, nghỉ và ăn đã thành lệ. Học sinh về đến đây và qua xã Hương chỉ có một mình Sài. Hương rất muốn Sài ngồi lại nghỉ và ăn cùng, nhưng không bao giờ cô mời. Lần nào không thể bỏ qua được, cô chỉ xu các cô bạn rủ anh. Không một lần nào trong 3 năm học Sài ngồi lại đấy nghỉ với họ. Đàn ông nhát thế là cùng. Không phải như cô nghĩ, tính Sài lùi thủi nó quen rồi. Ngoài cái lý do ấy ra, còn một điều Hương không sao hiểu nổi. Chính những ngày ngồi trong lớp không quay xuống nhìn phía bàn Hương thì Sài cũng rất buồn nếu chú Hương ngồi lại bỏ trống. Và mỗi lần tan học về, có Hương đi trước, Sài cứ muốn con đường về đến đầu làng Hương dài ra nữa. Để Sài đi mãi, mãi mít học đến đâu thì cách cây đa Phú Hòa chừng 300-400 mét, Sài cũng lướt mắt nhìn xem có Hương ngồi lại không. Về đến đây, Sài vẫn không nhìn ra ngoài trang vở mà hai tay cứ nóng dậy lên. Và thật lòng, Sài rất muốn có cớ ngồi lại, nhưng không bao giờ thấy Hương mời. Phần khác, Sài sợ nhỡ có người đi chợ huyện về trông thấy thì phiền. Thành ra, Sài cứ phải nén mình lại vì Sài đã có vợ và không muốn mang tiếng là thấy cô này, cô kia đẹp về ruồng rẫy vợ con. Trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ chết, đã 3 lần Sài mời Hương ăn khoai và uống nước. Chỉ có lần đầu Hương từ chối, 2 lần sau cô im lặng và thở dài như ân hận một điều gì. Cũng trong thời gian ấy, có 2 lần anh đứng lên chống tay vào thành tường, ngắm nhìn đống nước như lạ lẫm, như mê mải. Cuối cùng chính Hương phải phá tan sự im lặng. Gần tối rồi, liệu có đò không? Nhận thấy vẻ sốt ruột có phần bực bội của Hương, Sài lo lắng thực sự. Anh đứng bần thần một lúc rồi mới nghĩ được cách. Hay là để tôi bơi ra đê quai, thế nào cũng có thúng câu. Tôi nhớ tối qua khi mọi người lên xà lan hết rồi, vẫn còn mấy cái buộc trên cây bàng chỗ chợ quán. Có xa không? Chỉ độ nửa cây số. Thôi, Hương không ở lại đây một mình đâu. Anh lại đứng đần mặt, không biết sẽ bằng cách nào để đưa Hương về. Còn Hương thì vẫn cố nén những hơi thở buồn bã và lo lắng. Anh ái ngại. Cố đợi, Hương ạ. Nếu tối vẫn không có thuyền thúng qua đây, tôi tìm cách đóng bè chuối đưa Hương ra đê quai, rồi ta lấy thuyền lan về, sáng chăng lo gì? Hương không đáp. Một lát sau, cô mới hỏi. Hình như anh không thích Hương đến đây, phải không? Sao Hương lại nói thế? Từ khi Hương đến, anh có vẻ không vui. Lại đến lượt anh cố nén một hơi thở, giọng anh buồn buồn của một kẻ yếu thế. Có những đêm một mình ngồi chỗ này ngắm trăng rất khuya, tôi chỉ ước có Hương ở đây. Bỗng cô bé cười phá lên. Sài cũng mơ màng thế cơ à. Nhưng tôi chỉ ước ao thế thôi, không bao giờ dám nghĩ là có chuyện đó. Thế anh Sài ước có nhiều không? Tôi biết thế nào Hương cũng cười tôi là viển vông. Nhưng mà anh có vợ rồi kia mà. Dường như cô bé đã chạm vào nỗi đau nhất mà anh cố tìm cách dìm lấp nó đi, nhất là đối với Hương. Anh cứ mong, một nỗi mong cũng rất viển vông là cô sẽ hiểu rõ hoàn cảnh của anh hoặc là cô sẽ coi như không có chuyện đó ở anh.